Thế nào là tâm phan duyên? Anh là mình duyên theo, mình nắm lấy. Duyên là những cái duyên ở bên ngoài. Như tay thầy ấy, là nắm lấy quyển sách, thì cái nắm lấy là ở tay. Còn cái quyển sách ấy là duyên để cho thầy nắm. Bây giờ thầy nắm lấy cái chuông, thì cái chuông là duyên để cho tay tay nắm. Đấy. Thầy nắm lấy cái dùi, cái dùi là duyên để cho tay nắm. Thế bây giờ thầy phan duyên, tức là thầy để ý đến cái quyển sách, thầy để ý đến cái chuông, thầy ý đến cái dùi. Quyển sách, cái chuông, cái dùi là duyên, mà tay thầy là nó phan duyên. Ở những cái vật ở bên ngoài để cho mình nắm lấy. Còn chữ phan ấy nghĩa là nắm lấy. Thế nào là căn bản sanh tử? Nhận cái thói phan này, cái chữ phan này mình lầm là tâm tánh của mình. Còn những cái duyên này là mình nhận là cảnh có thật, cái cảnh để cho mình nắm lấy. Còn cái tay của mình, tay của thầy đang phan duyên đấy. Thế mình nhận cái việc phan duyên đấy là mình. Như bây giờ con trông cái quả ổi, thế là con nắm lấy quả ổi, con nhớ đây cái tư, con nhớ đến có quả ổi này ngon, có quả ổi này ngọt thì thơm. Thế đấy là con phan duyên. Con phan, cái chữ phan này nhận là tâm tánh của mình. Còn cái quả ổi ấy nó là duyên. Thế rồi con quay ra con trông thấy người nào, con lại nắm lấy cái người ấy. Thế cái tâm cứ phan hết cái duyên năng duyên khác. Thế mình nhận là tâm tánh của mình. Cho thí dụ nghe vào ta, cái quyển sách ấy, cái quyển tập ấy làm duyên. Cái tâm con nó phan vào cái quyển sách, tức là nó vin lấy, nó nhớ cái đêm. Đấy, con vừa mới nói đến quyển sách thì con đã thấy nó đẹp. Đấy, tức là thấy nó có ích, mình ưa, mình thích. Đấy, cái tâm ưa, thích, tức là cái tâm phan vào, duyên vào cái quyển sách. Cái quyển sách ấy làm duyên để cái tâm con phan vào cái duyên. Cả ngày mắt thấy cái gì là cái tâm lại để ý đến cái ấy. Tai nghe một cái tâm lại để ý. Cái mũi ngửi cái tâm lại để ý. Thế rồi cái lưỡi ăn thì cái tâm lại để ý vào cái vị ngọt. Thế cái tâm đã để ý đến hết cái này đến cái kia. Thế là mình nhận cái ấy là tâm tánh của mình. Nhận lấy cái công dụng, nó duyên vào, nó vin vào cái này, nó vin vào cái kia. Nó nắm lấy cái này, nó nắm vào cái kia. Nhận cái công dụng ấy là tâm tánh của mình. Cứ quay về ngó lại mình thì thấy nó. Tại sao như thế lại là căn bản sanh tử? Chấm nghiệp tự nhiên như chùm áp xoa. Đấy, cái câu con vừa đọc đấy. Giống nghiệp tự nhiên như chùm áp xoa nghĩa là thế nào? Duyên. Đấy. Thấy quả ổi một cái lập tức khởi cái tâm mừng, cái tâm vui. Đấy. Thế là cho là nó là thật. Cái bóng ảnh này là thật. Cho nên đứng vào cái địa vị ta, ta châm tới quả ổi, thế cho nên cái mừng, cái vui nó hiện lên. Nhận ấy là tôi mừng, tôi vui. Thì cái tôi mừng, tôi vui ấy là cái gốc, gọi là hoặc. Gốc để tạo nghiệp. Đấy, cái hoặc là nó tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì liền có quả báo. Cho nên gọi cái giống nghiệp tự nhiên như chùm áp xoa. Thế cho nên nó là căn bản sanh tử. Ý kiến về cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề. Thế nào là căn bản thanh tử? Thế rồi làm sao nó thành là căn bản sanh tử? Nó phải lý do làm sao nó mới vào chứ, ai cầm con mà đẩy vào. Ràng theo ở trên nói giống nghiệp tự nhiên như chùm áp xoa. Thấy là thật thì mừng. Đấy, con bơ lấy con ăn. Có phải đang nói về một bát cơm không? Đấy là con bơ lấy con ăn. Con ăn cho nên là con mới có cái da thịt này, mới có cái thân này nó sống. Rồi ngày mai nó già, nó bệnh rồi khóc tu tu. Cho nên cái tâm phan duyên đấy là căn bản sanh tử. Thế còn căn bản bồ đề an định cái thần, nhận lấy cái tánh biết của mình. Hễ nó gặp mùi thơm thì nó biết người, nó gặp cái bánh thì nó biết nếm, nó gặp cái nóng lạnh nó biết phân biệt cái nóng cái lạnh. Đấy là cái tánh thể, là cái biết. Còn nóng lạnh, thơm hôi, ngọt chua, cái đó là những các duyên. Mình phan vào những các duyên, mình tạo nghiệp, thành ra là cái quả khổ, cho nên gọi là sanh, căn bản sanh tử. Còn mình đừng phan vào các duyên, mình bỏ mặc, mình an định, mình trở về với mình, thế đó là tánh giác, là căn bản bồ đề. Phân biệt đi, thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản bồ đề. An định và cái tánh biết của mình, cái căn bản bồ đề. Còn nếu thấy những các duyên nó hiện lên mà mình vin tới để mà khổ mà vui mà yêu mà ghét thì đó là căn bản sanh tử. Cái căn bản bản bồ đề. Thế nhưng mà cái âm thanh nó hiện lên, cái gọi là thanh trần,
dạ,
chứ không phải là cái tâm phan duyên làm tự tánh. Cho nên con phải nhận ra đấy, cái căn bản sanh tử là cái tâm phan duyên mà mình nhận làm tự tánh thì nó là căn bản sanh tử. Nhưng mà quan hệ là nói chuyện về cái tâm, ở đây đang nói về cái tâm. Cái tâm ấy, nó nắm lấy cái duyên là cái bông hoa thì gọi là cái tâm phan duyên. Để cái tâm nó nắm lấy cái bông hoa, thế rồi khởi cái tâm, rồi khởi cái thọ vui buồn. Rồi từ cái khổ vui ấy nó đi đến cái yêu cái ghét. Đấy, thì cái tâm nắm lấy cái bông hoa để khổ vui hoặc yêu ghét, cái tâm mới gọi là tâm phan duyên. Đó là căn bản sanh tử. Bây giờ cái tâm của con cứ nắm lên cảnh để mà chuyển động, mà khổ vui, mà yêu ghét. Thế thì cái tâm ấy là tâm phan duyên. Ở nơi mắt thì nó nắm lên những cái gì nó trông thấy đây. Ở nơi tai thì nó nắm lên những cái âm thanh để nó khổ, nó vui. Cái tâm nó có nắm lấy, mà nó nắm, mà nó có khổ, có vui thì là nó có thọ. Thế rồi từ cái thọ mới đi lên cái yêu ghét. Thế mình nhận cái xúc thọ tưởng ấy, mình nhận là tâm tánh của mình, thì đó là căn bản sanh tử. Cái tâm nó cứ phan là có nắm cái cảnh này cảnh kia, mà từ nơi mắt tai mũi lưỡi sáu cửa thì nó cứ nhảy sổ ra. Đấy, nó nắm lại, mà nó không ngờ là những cái cảnh ấy là cái bóng nó đang hiện ở trong sáu căn. Nó cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài, nó nhảy sổ ra nó nắm. Thế còn cái căn bản bồ đề, con nhận được cái mình có cái tánh thấy. Thấy tức là bồ đề, tức là giác, là biết, chứ không phải như hòn đá, không phải như cục gỗ. Còn đá cục gỗ thì nó lì ra. Còn mình thì mình có cái tánh biết, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Nhưng mà tánh thể của mình là căn bản bồ đề. Còn duyên và phan duyên và những các thứ bên ngoài, rồi biến chuyển khổ vui yêu ghét, đó là căn bản sanh tử. Sanh tử nó xây dựng ở trên, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Đấy, cho nên chung quy cái ý thức với cái ý căn. Ý căn là thức thứ bảy, là cái chấp ngã. Rồi duyên những các cảnh để phân biệt khổ vui yêu ghét. Đó, cho nên cái ý thức ấy, gọi là căn bản sanh tử. Mà chúng mình lại cứ nhận cái ý thức là tâm tánh của mình, căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, nói đi nói lại mãi cho nó, cho nó nhuyễn nhận được ra đi.
À, con xin trả bài là căn bản sanh tử. Là con ví dụ như là tai con nghe được cái tiếng chuông, thì khi cái tai con nó nghe cái âm vang của tiếng chuông đó là nó phan duyên, là nó nắm lấy cái duyên là cái tiếng chuông, thì nắm lấy cái tiếng chuông đó cho là nó hay, cho nên con thích. Thì nhận là con thích nghe tiếng chuông thì đó là tâm phan duyên, con nhận là con thích nghe là căn bản sinh tử.
Nhưng sao con bảo nó là căn bản sinh tử?
Kính bạch thầy, là con gọi là căn bản sinh tử vì là con nhận cái tâm mà ưa thích cái tiếng chuông đó là mình.
Đấy, cái tâm ấy nó nghe tiếng chuông thì nó duyên vào tiếng chuông. Chốc nữa nó nghe tiếng khen, nó lại duyên vào tiếng khen. Chốc nữa nó nghe tiếng chê, nó lại duyên vào tiếng chê. Thế rồi cái tâm theo với cái âm thanh đó mà có mừng, có giận, có khổ, có vui. Thế cái đó là gọi là hoặc. Mà từ cái hoặc ấy chúng ta sẽ tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp ấy, thì càng cái quả báo luân hồi. Thế cho nên cái quả báo luân hồi ấy là từ cái chỗ mình tạo nghiệp. Mà sở dĩ mình tạo nghiệp là vì tại có cái tâm nó duyên vào cảnh, cho nên mình mới tạo nghiệp. Có hoặc thì mới đi đến tạo, đến nghiệp, rồi mới đi đến khổ. Cho nên cái hoặc tức là cái tâm phan duyên đó gọi là hoặc. Chốc nó khổ, chốc nó vui, chốc nó yêu, chốc nó ghét. Nó mới kích thích chúng ta tạo nghiệp. Thế cái tâm, cho nên gọi nó là căn bản. Căn là cái cội gốc, bản là vốn, vốn xưa này. Nó là cái cội gốc, cái ấy là cái then chốt để mà tạo nghiệp mà vào đường sanh tử. Cái đấy mà chúng mình bây giờ lại nhận nó là tâm tánh của mình. Thế thì cái địa ngục ngã quỷ bằng sanh chúng ta làm sao mà ra khỏi? Bảy hai cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề.
Con kính bạch trên thầy, con xin cho ví dụ là ví dụ như là mắt con thấy cái quyển tập là duyên, rồi con đem cái tâm vào con phân biệt là quyển tập này đẹp hay xấu, đó là cái căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là con nhận được ngay nơi con có tánh biết thấy, là căn bản bồ đề. Ngươi Di Đà Phật.
Nhưng mà con trình bày nó không được rõ, người ta không biết tại làm sao cái lại thành ở sanh tử, tại sao cái này gọi là căn bản bồ đề. Con trình bày nó không được rõ. Nhuận hoa.
Bạch trên thầy, con xin phân biệt căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Con lấy ví dụ là tai con nghe tiếng chim nó hót, thì cái tai của con
đấy cũng cùng một cái nghe, cùng nghe cái con chim nó hót, mà đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản bồ đề?
Mô Phật, tai của con nó nghe tiếng chim nó hót, nó phan duyên thì nó vinh vào tiếng chim hót, rồi con khởi tâm phân biệt là con nghe tiếng chim hót hay. Đây là khi mà khi con nghe tiếng chim hót hay, con khởi lên tâm vui
đó, duyên vào cái tiếng chim, thế là gọi là phan duyên đó. Rồi cái tâm nó chuyển động, nó mừng thì nó lại tạo nghiệp theo cái mừng, lại thành tham. Thế tham thì là muốn bắt cái con chim về để bỏ vào lòng, nó hót cả ngày cho mình nghe. Thế là tạo cái nghiệp là phải chịu cái quả báo. Thế còn thế nào là căn bản bồ đề?
Căn bản bồ đề là cùng cái tiếng chim đó, nhưng mà khi cái con chim nó gọi tiếng hót thì tâm con vẫn an định vào cái tâm thánh nghe của mình, con không có khởi tâm phân biệt là tiếng chim hay hay là dở.
Nghĩa là có con chim thì con vẫn biết nghe, con nghe để, mà chẳng con chim con vẫn biết nghe, cái nghe của con nó vẫn thường trụ. Có chim hay chẳng có chim, nó hót hay nó chẳng có hót, con vẫn có cái nghe của con. Thế cái nghe ấy là tánh Bồ Đề.
Khi Đạo Phật kính bạch thầy, con xin phân biệt căn bản sanh tử với căn bản Bồ Đề.
Ở nơi con mắt.
Ở nơi con mắt là ví dụ như con ngồi đây mà con nhìn thấy cây bút chì của cái chị ngồi bên cạnh, thì tâm con nó vinh theo cái bút chì đó. Con thấy cây bút chì này đẹp thì con khởi tâm thích, thì con nhận cái tâm thích đó là tâm tánh của con.
À, thế rồi nó mới xui đi ăn cắp cái bút chì bỏ túi.
Dạ không, con thì xin.
Đó, đó, nó là căn bản sanh tử. Còn thế nào là căn bản Bồ Đề?
Con và kính bạch thầy là nếu như mà con được học pháp rồi á, con tỉnh ra thì con nhận là cái tánh thấy mới là mình. Có cái bút chì hay không có con đều thấy, thì cái đó là căn bản Bồ Đề, con nói học.
Đó, có cái bút chì hay không có cái bút chì, mình vẫn có cái tánh thấy. Cái tánh thấy của mình vẫn thường trụ, cho nên tánh thấy là căn bản Bồ Đề.
Con Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, thì con xin được trình bày về hai căn bản.
Ở nơi cái mũi.
Dạ. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, thì ví dụ như con ngửi được mùi thơm của hoa hồng, thì con ngửi được cái mùi thơm đó thì con chấp cho mùi thơm của hoa hồng đấy là có thật, rồi con nắm lấy rồi con phân biệt, thì đó là căn bản sanh tử. Còn căn bản Bồ Đề thì ở ngay cái căn mũi đó, con ở ngay cái tánh ngửi thì con nhận ra ở ngay đó có cái tánh ngửi ạ. Mùi Đà Phật.
Cái tánh ngửi nó mới thật là mình. Giác biết cái tánh người này, nó biết là nó là cái tánh biết mà nó lại thường trụ, dù là có hoa hay chả có hoa nó vẫn là nó, thế nó mới là mình. Còn cái mùi thơm, cái biết thơm kia thì khi có duyên gặp cái hoa thì mới có thơm, thế không có duyên là cái bông hoa thì không có thơm. Thì cái nó khi có thì không, nó không phải mình. Đó. Mà nếu mình tham đắm hoặc yêu hoặc ghét thì mà mình tạo nghiệp thì mình phải đọa lạc. Còn bây giờ cái tánh của mình là cái tánh biết người, gọi là cái thức tình nguyên mình, vốn nó vẫn biết. À, ở nơi mắt thì biết thấy, ở nơi tai biết nghe, ở nơi mũi gọi là biết người, vốn là vẫn biết. Cho nên nó nguyên mình, nó là cái gốc. Đã. Rồi từ nó mới sinh ra các duyên. Thế nếu trở về căn bản Bồ Đề thì làm hiền, làm thánh, tức là an định cái tinh thần và cái tánh giác của mình, thì làm Phật, làm thánh. Còn nếu mà rông rỡ phan duyên thì tạo nghiệp, thì sẽ chịu cái quả báo luân hồi sanh tử. Ở sáu căn của chúng ta hàng ngày phải để ý hộ sáu căn, làm thế nào trở về làm thành ông Phật, đừng có luân hồi sanh tử. Hai cái căn bản ở lưỡi.
Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin phân biệt cái căn bản sanh tử và căn bản Bồ Đề ở căn lưỡi. Con ví dụ như con lấy một cái ví dụ đi, con lên chai đường, con thấy cái ly chè rất là ngon, thì
con thấy
và vâng, con nếm cái lưỡi con là nếm cái ly chè thì con thấy là có vị ngọt, nhưng mà khi mà con lấy thấy cái vị ngọt đấy, con khởi tâm ưa thích và con duyên theo cái ly chè đấy là con ưa thích mà con muốn ăn, thì đấy là căn bản sanh tử. Mà khi lưỡi con chạm vào cái vị ngọt của cái ly chè mà con thấy đây là chỉ là một cảm giác
dù là có ngọt hay không ngọt thì cái lưỡi của con vẫn có cái tánh biết nếm ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đấy. Cái tánh biết nếm của mình nó vẫn thường trụ, nó là mình là nó. Cho nên buổi sáng vẫn có, buổi trưa vẫn có, buổi tối vẫn có. Có chè hay chẳng có chè, cái biết của mình nó vẫn đây. Thế thì cái là căn bản Bồ Đề là thức tinh nguyên mình. Còn cái lưỡi nó duyên vào cái chè, nó khởi lên cái cảm giác ngọt. Vì cái cảm giác ngọt bây giờ mới có, gặp cái chè nó mới hiện ra cái ngọt. Chốc nó buông cái chè ra thì cái cảm giác ngọt lại hết. Vậy cái cảm giác vô thường mà cái tâm mình duyên vào nó thì gọi là tâm phan duyên. Rồi đi tìm chè mà ăn, hoặc là thấy ngọt thì chán, lại đi tìm cái gì chua chua. Đấy, thì cái tâm phan duyên ấy bây giờ khiến cho mình cứ thấy khổ, thấy vui, rồi thấy thèm muốn ăn cái món này, chán ghét cái món kia. Đó, thế đó là cái căn bản sanh tử. Nó sẽ thúc đẩy mình tạo nghiệp để mà cảm những cái quả báo khổ. Bởi vì cái mê hoặc nó sẽ thúc đẩy mình tạo nghiệp, mà cái quả báo khổ nó sẽ đến. Cho nên gọi là căn bản sanh tử để cái thân.
Kính bạch thầy, con xin phép được nói căn bản sanh tử và căn bản Bồ Đề căn thân. Con kính bạch thầy, thí dụ như là bây giờ là thân con tiếp xúc với cái áo len, thì con mặc là con ấm, con bạch thầy, thì con duyên vào cái áo len, con thấy con ấm thì con khởi tâm con thích, thì cái con nhận cái thích đó là con, thì cái đó thuộc về tâm phan duyên. Mà tại sao cái phan duyên này nó lại thuộc về căn bản sanh tử? Khi con thích rồi á, và ví dụ như là con không có thì con phải tìm bằng cách nào để cho có được. Ví dụ như là hoặc là xin, hoặc nếu mà bố mẹ nó không cho thì nổi cáu lên, hoặc là cãi lại, hoặc là đi ăn trộm, thì đó là tạo nghiệp để rồi kiếp sau phải chịu quả báo, thì đó là căn bản sanh tử, con kính bạch thầy. Còn căn bản Bồ Đề thì con thì biết
đó, thì đó là cái chữ đó của con là cái gì?
Là căn bản sanh tử ạ.
Đã đành căn, nhưng mà con minh định chữ đó là con định nói cái gì?
Con kính bạch thầy là thuộc về cái tâm của mình ạ.
Đấy, cái tâm ưa thích cái ấm áp. Duyên vào cái ấm áp mà ưa thích. Thì cái tâm ấy là căn bản sanh tử, tức là cái vọng tâm mà mình nhận là tâm tánh của mình. Là cái tâm phan duyên. Thế còn căn bản Bồ Đề.
Con kính bạch thầy, còn căn bản Bồ Đề á, nghĩa là con không chạy theo cái cảm xúc ấm áp đó, bởi vì con biết bản chất của nó là hư vọng, mà nhận ở nơi mình có cái tánh biết. Cái tánh biết này thường trụ thì đó là căn bản Bồ Đề, con kính bạch thầy.
Bây giờ mình biết ấm, mà hàng ngày ở nơi mắt mình biết thấy, ở nơi tai mình biết nghe, tức ở nơi mũi mình biết ngửi, ở nơi thân mình biết ấm. Thì cái tánh biết này nó là thức tinh nguyên minh, là căn bản Bồ Đề. Ý thức căn, cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sinh tử ở nơi tâm ý.
Bạch thầy, con xin nói cái căn bản sinh tử ở ý thức. Kính bạch thầy, khi mà con nhìn thấy thấy cái viết ở trước mặt con thì đó là một nhãn thức xanh, và nhãn thức xanh thì cái ý thức của con liền nắm lấy cái nhãn thức đấy để con phân biệt. Cây viết này là cây viết màu đỏ và nó đẹp nên nó hợp với con, thì đó gọi là ý thức. Mà ý thức là căn bản sanh tử, bởi vì từ cái ý thức này con phân biệt nó đẹp, nó hợp với con, thì con sẽ tìm mọi cách để con lấy cho được cây viết này. Và như vậy là con đã tạo nghiệp. Mà con đã tạo nghiệp thì phải có quả báo để con chịu khổ đi trong sanh tử, thì gọi là căn bản sanh tử.
Thế căn bản Bồ Đề.
Kính bạch thầy, căn bản Bồ Đề, cái ý thức đó, nó chính là cái thần kinh trung ương của bộ não. Mà cái thần kinh đấy là nó sử dụng được là phải có ông thần, tức là cái căn bản Bồ Đề của con. Là cái tánh biết đó bạch thầy.
tánh biết cái thức tánh nguyên minh của mình. Tức là vì mình có cái tánh biết rồi từ năm căn nó mới trình bày ra năm cảnh. Đấy. Thế nếu cái tánh biết ấy an định, biết những cảnh là huyễn, an định nhận lấy thể chất của mình, thì đó là căn bản Bồ Đề, là người giác tỉnh. Còn nếu nó cứ duyên theo các cảnh để nó chuyển động, thì cái duyên theo các cảnh ấy, đó là thức, ý thức là căn bản sanh tử.